Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Hà, Phan Minh, Thủy Dương và Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ sáu ngày 24 tháng 6 năm 2022. Chính quyền Lugan kêu gọi lính Ukraine rời khỏi thành phố Severodonetsk. Các nhân chứng trong cuộc điều trần tại Quốc hội Mỹ cho thấy Tổng thống Donald Trump đã gây áp lực với Bộ Tư pháp Mỹ sau vụ bạo loạn ở Điện Capitol. Tiêm chủng ngừa COVID-19 đã cứu được gần 20 triệu người trong năm 2021. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Ukraine, phải chăng Nga có chiến thuật câu giờ đặt thế giới trước sự đã rồi? Theo dòng thời sự, từ quy chế ứng viên cho Ukraine đến thành viên chính thức Liên hiệp châu Âu là cả một chặng đường dài. Kính thưa quý vị, đúng 4 tháng sau chiến tranh, ngày hôm nay 24 tháng 6, chính quyền Lugan kêu gọi quân nhân Ukraine rời khỏi thành phố Severodonetsk, điểm chốt của Nga trong kế hoạch chiếm đoạt Donbass, trong khi đó Hoa Kỳ tiếp tục tăng viện cho Ukraine.
Đúng ngày cuộc chiến Ukraine bước sang tháng thứ 5, thống đốc của bang Lugansk tuyên bố lực lượng Ukraine đã được lệnh rút lui khỏi Severodonetsk bởi vì tiếp tục kháng cự tại những cứ điểm đã liên tục bị dội bom từ nhiều tháng qua không còn ý nghĩa gì nữa. Severodonetsk được coi là một mắt xích quan trọng trong chiến lược của Nga để chiếm toàn bộ vùng Donbass ở miền đông Ukraine. Đây là một vùng giàu khoáng sản, một khu công nghiệp lớn của Ukraine. Một phần Donbass từ 2014 đã rơi vào tay phe nổi dậy Ukraine thân Nga. Theo lãnh đạo của Lugansk thì tất cả những cơ sở hạ tầng thiết yếu ở Severodonetsk đều đã bị tàn phá. Đối diện với thành phố này ở bên kia sông Donetsk là Lysychansk cũng đang trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Các ngôi làng chung quanh đã lần lượt rơi vào tay quân Nga. Theo như ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, sát cạnh với tỉnh Lugansk là Donetsk, lãnh đạo tỉnh này cũng lo ngại không kém. Thống đốc Pavlo Kirilenko được AFP trích dẫn cho rằng không một thành phố nào còn được coi là an toàn đối với thường dân. Xích xuống khu vực miền nam Ukraine thì các tiếng còi báo động kêu gọi thường dân đi trú ẩn đã vang lên liên hồi trong đêm qua ở khu vực từ Odessa cho đến Donetsk. Còn tại thành phố Kherson, do quân Nga chiếm đóng sáng nay, một quan chức của Nga đã bị chết trong một vụ tấn công. Tại Washington ngày hôm qua, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ, điều phối viên thông tin của Nhà Trắng về các vấn đề chiến lược, ông John Kirby, cho biết chính quyền Hoa Kỳ tăng 450 triệu đô la viện trợ quân sự cho Ukraine, tổng cộng từ khi mà Nga đưa quân xâm chiếm Ukraine, Mỹ cấp khoảng 6,1 tỷ đô la cho Kiev.
Cuộc chiến do Nga phát động ở Ukraine đã đẩy nhanh quá trình xem xét quy chế ứng viên của Ukraine và Moldova vào Liên hiệp châu Âu. Các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia thành viên Liên Âu đã đưa ra quyết định vào ngày hôm qua. Khi thông báo quyết định này, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đánh giá đây là một thời khắc lịch sử. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người dân nước này đã hoan nghênh quyết định của Ủy ban Hội đồng châu Âu. Từ Kiev, đặc phái viên Claire Bohus nói về phản ứng của người dân tại chỗ.
Chúng tôi cần vũ khí. Tôi biết rằng chúng tôi an toàn ở Kiev, nhưng một số người đã quên rằng chiến tranh vẫn đang còn đấy. Ở các vùng Kherson, Lugansk và Donetsk, chiến tranh vẫn còn diễn ra rất ác liệt. Hàng ngày vẫn còn có nhiều người chết, nhiều người bị hãm hiếp và nhiều người mất người thân. Vì vậy, chúng ta hãy kết thúc cuộc chiến này càng sớm càng tốt và gia nhập Liên hiệp châu Âu.
Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có nhiều đồng minh mới từ châu Âu và EU. Chúng ta sẽ hỗ trợ nhau như hiện tại. Chúng ta sẽ là một đại gia đình, và gia đình là điều thiết yếu. Chúng ta có thể hỗ trợ nhau trong những lúc khó khăn nhất.
Chúng tôi đã sẵn sàng, còn các vị thì sao? Giờ đây chúng tôi bảo vệ tất cả các giá trị châu Âu như tự do, độc lập, biên giới. Chúng tôi đoàn kết và đều hiểu rằng nếu chúng tôi ngã xuống, mặc dù tôi chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra, thì cái giá phải trả sẽ rất lớn và các vị sẽ là những người tiếp theo.
Trong khi đó, nhóm G7 và NATO lần lượt tổ chức họp thượng đỉnh từ Chủ nhật 26 tháng 6 tới đây để duy trì đoàn kết chống Nga và ủng hộ chính quyền Kiev trong bối cảnh chiến tranh tại Ukraine có thể kéo dài.
Lãnh đạo nhóm G7 gồm Mỹ, Canada, Anh, Đức, Pháp, Ý và Nhật Bản họp tại lâu đài Elmo dưới chân dãy núi Alp vùng Bayern của Đức từ Chủ nhật 26 tháng 6 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Đức Olaf Scholz với nội dung chính là tiếp tục hỗ trợ Ukraine.
Trước đó, Thủ tướng Đức, nước chủ tịch luân phiên G7 nhắc lại rằng việc ủng hộ Ukraine sẽ cần đến sự kiên trì vì các cuộc đàm phán hòa bình giữa Kiev và Moscow vẫn xa vời. Theo nhà nghiên cứu Stefan Meister thuộc Viện Nghiên cứu Đức DGAP, thì cuộc xâm lược của Nga đã khiến 7 nước ý thức được rằng họ cần nhau, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát cũng như các mối đe dọa khủng hoảng năng lượng và lương thực đang thử thách sức kháng cự của cộng đồng quốc tế. Tiếp tục ủng hộ Ukraine cũng là chủ đề chính của cuộc họp cấp cao NATO diễn ra trong 2 ngày, 28 và 29 tháng 6 tại Madrid, Tây Ban Nha. Trước đó, Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg tiếp tục cảnh báo cuộc chiến tại Ukraine có thể sẽ kéo dài nhiều năm. NATO cũng sẽ công bố các kế hoạch tăng cường phòng thủ ở sườn đông của khối sát với Nga. Cuối cùng, các nhà lãnh đạo cũng có thể đề cập đến lời kêu gọi được Thủ tướng Đức đưa ra trong tuần này về một kiểu kế hoạch Marshall nhằm tái thiết Ukraine. Đây sẽ là dự án kéo dài nhiều thế hệ và có thể cần đến nhiều tỷ đô la. Về phần Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky sẽ phát biểu qua hình thức trực tuyến tại hai cuộc họp thượng đỉnh. Ông sẽ tiếp tục yêu cầu được cung cấp thêm vũ khí và kêu gọi gia tăng áp lực đối với Nga.
Tại Hoa Kỳ, các phiên điều trần công khai về vụ tấn công vào Điện Capitol hôm 6 tháng Giêng năm 2021 đã tiếp tục diễn ra vào ngày hôm qua. Trong phiên điều trần này, Ủy ban đặc biệt của Hạ viện đã nhấn mạnh đến việc Donald Trump và những người thân cận của ông đã không ngừng gây áp lực với Bộ Tư pháp nhằm hủy kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Nodain tường trình.
Một lần nữa, Ủy ban đã chọn các nhân chứng thuộc Đảng Cộng Hòa, các quan chức Bộ Tư pháp, tất cả đều do Donald Trump bổ nhiệm. Sau khi Bộ trưởng Tư pháp William Barr từ chức vì không chấp nhận các cáo buộc về một gian lận lớn do Tổng thống và các cộng sự khẳng định, Jeffrey Rosen là người lên nắm quyền tạm thời. Ông Rosen kể rằng từ khi nhậm chức cho đến ngày 3 tháng 1, hàng ngày ngoại trừ ngày Giáng sinh, ông đều liên lạc với Tổng thống, người đã yêu cầu ông ta chấp nhận các kết quả thông qua các cuộc điều tra và truy tố hình sự, các cáo buộc về gian lận bầu cử, hoặc để nghiên cứu các thuyết âm mưu như việc một vệ tinh Ý có thể đã thay đổi các phiếu bầu cho Trump thành phiếu dành cho Biden. Hãy nói cuộc bầu cử bất hợp pháp và hãy để tôi và các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa làm nốt phần việc còn lại. Donald Trump đã nói như vậy theo một nhân chứng khác. Nhưng hàng ngày và nhiều lần trong ngày, Jeffrey Rosen và các cộng sự đều từ chối làm việc này, cho đến khi Tổng thống đe dọa bổ nhiệm Jeffrey Clark, một luật sư về môi trường, người sẵn sàng làm những gì được yêu cầu đứng đầu bộ. Tất cả các quan chức của bộ sau đó đã đe dọa đồng loạt từ chức thay vì Bộ Tư pháp phải đứng ra chịu trách nhiệm. Về phần Jeffrey Clark, ngôi nhà của ông đã bị khám xét vào hôm thứ Năm bởi các cơ quan thuộc Bộ Tư pháp mà ông ta đã từng nghĩ sẽ làm lãnh đạo.
Washington, RFI. Vẫn tại Mỹ, vào ngày hôm qua, tòa án tối cao đã hủy một đạo luật của bang New York về việc mang súng. Như vậy, người dân ở bang tiếp tục được mang súng ra khỏi nhà. Quyết định được 6 trên tổng số 9 thẩm phán thông qua vào lúc Hoa Kỳ vẫn còn bị sốc sau hàng loạt vụ xả súng tang thương trong thời gian vừa qua. Thông tin viên RFI Lubna Anaki tại New York tường trình về phản ứng của một số người dân.
Assise devant sa maison, Marilyn découvre la décision de la Cour suprême sur son téléphone portable.
Ngồi trước cửa nhà, Marilyn đọc được quyết định của tòa án tối cao qua điện thoại di động. Bà nói, quyết định này thật là xấu xa, chúng tôi sẽ còn phải chú ý vì những người lợi dụng sự thiếu sót của các biện pháp hạn chế này và ai biết được là sắp tới đây sẽ đến lượt ai bị bắn. Người phụ nữ New York 62 tuổi này còn tức giận hơn khi từ giờ trở đi mua các phụ kiện tự vệ ít nguy hiểm hơn súng lại trở nên phức tạp hơn. Mới đây, bà đã gặp khó khăn khi đặt mua trực tuyến. Bà nói tiếp, tôi có một bình xịt hơi cay, nhưng may là tôi chưa phải dùng đến nó. Nhưng về nguyên tắc mà nói thì người dân không có quyền có bình xịt như vậy ở bang New York. Người ta từ chối giao cho tôi và tôi không hiểu tại sao. Tương tự như Marilyn, rất nhiều người chỉ trích quyết định của tòa án tối cao liên quan đến việc dỡ bỏ các hạn chế về việc mang vũ khí ở nơi công cộng, trong khi thành phố New York đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng bạo lực bằng súng. Một người đàn ông nhận xét, căng thẳng ngày càng cao, người ta đánh nhau thường xuyên hơn và càng hung dữ hơn. Điều đó có thể dễ dàng làm tình hình xấu đi, còn một người khác nữa thì phải thốt lên rằng, thật là điên rồ vì còn có thêm nhiều vũ khí khác nữa ở ngoài đường, không bao giờ biết được là một người mang vũ khí có thể làm những gì. Dĩ nhiên quyết định của tòa án tối cao đã bị chính quyền chỉ trích, thống đốc New York cho biết là đã bị sốc, thế nhưng bà Kathy Hochul hứa là sẽ chống trả.
Lubna Anaki, New York, RFI.
Ngày hôm qua, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua luật kiểm soát vũ khí với 65 phiếu thuận, 33 phiếu chống. Rất nhiều khả năng luật được thông qua ở Hạ viện trong cuộc họp ngày hôm nay, sau đó sẽ được trình lên Tổng thống Joe Biden để công bố. Ngoài ra, dự luật cũng dành nhiều tỷ đô la cho ngân sách hỗ trợ các vấn đề sức khỏe tinh thần và bảo đảm an ninh trong các trường học. Chuyển sang châu Á, sau trận động đất ở phía đông nam Afghanistan hôm 21 và 22 tháng 6 vừa qua, các hoạt động tìm kiếm nạn nhân đã kết thúc vào ngày hôm nay. Trận động đất đã khiến ít nhất 1.000 người thiệt mạng và những người bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu. Từ Ogun, đặc phái viên RFI Sonia Ghezali tường trình tình hình tại chỗ.
Dans le district montagneux d'Ourgon, la population est encore sous le choc.
Ở vùng núi Ourgon, người dân vẫn đang bị sốc. Mặc dù chấn động của trận động đất rất mạnh, nhưng các thiệt hại không nhiều như các vùng Gayan và Bahman, cách đó 1.5 tiếng lái xe. Najibullah vừa trở lại từ đó. Anh là một giám sát viên hoạt động cứu trợ khẩn cấp. Najibullah nói, người dân địa phương đang trong tình trạng suy sụp, bị hoảng loạn. Họ không có chỗ ở, không có thức ăn, không có nước uống, không có chăn, thứ duy nhất mà họ có là bộ quần áo đang mặc. Họ không có bất cứ thứ gì khác, một số làm nơi trú ẩn nhỏ bằng những thành gỗ và mảnh nhựa. Tại bệnh viện Ugon, hàng chục chuyên gia y tế vừa đến tiếp viện. Họ đều là những tình nguyện viên. Muhammad Kadim đến từ tỉnh Khost lân cận. Bác sĩ Muhammad Kadim nói, 90% những người bị thương là do bị gãy xương. Đó là lý do tại sao chúng tôi đến đây. Chúng tôi có một nhóm bác sĩ, có bác sĩ phẫu thuật đa khoa. Chúng tôi có cả bác sĩ phẫu thuật mắt, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình để chữa trị những bệnh nhân bị gãy xương. Chúng tôi đến để giúp đỡ mọi người. Tất cả những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện tỉnh. Việc cấp bách hiện nay là hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng đã trở về ngôi làng của họ với những ngôi nhà bị sập.
Sonia Ghezali, Ourgon en Pactica, RFI.
Về tình hình dịch COVID-19, một nghiên cứu được công bố vào ngày hôm nay trên tạp chí The Lancet thẩm định là khoảng 19,8 triệu bệnh nhân COVID-19 có thể đã tránh bị tử vong trong năm 2021 nhờ được tiêm chủng. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên dữ liệu của 185 nước và vùng lãnh thổ trong một năm, từ ngày 8 tháng 12 năm 2020 đến ngày 8 tháng 12 năm 2021. Cụ thể, các nước có thu nhập cao và trung bình cao tránh được nhiều ca tử vong nhất, hơn 12 triệu ca. Tiếp theo, những nước được hưởng chương trình COVAX phân phối vaccine của Tổ chức Y tế Thế giới cũng tránh được hơn 7 triệu ca tử vong. Nghiên cứu cũng cho rằng hơn 599.000 ca tử vong khác có lẽ đã tránh được nếu đặt mục tiêu tiêm phòng ít nhất 2 liều cho 40% dân cư ở mỗi nước vào cuối năm ngoái. Tại Liên hiệp châu Âu, nơi đang lo đối phó với đợt dịch COVID-19 mới, ngày hôm qua, Cơ quan Dược phẩm châu Âu đã cấp phép phê chuẩn vaccine thứ 6, vaccine của Valneva, một công ty Pháp Áo có trụ sở ở thành phố North của Pháp, dùng công nghệ virus bất hoạt truyền thống và được khuyến cáo tiêm cho người từ 18 đến 50 tuổi. Châu Âu là một trong những khu vực có tỷ lệ tiêm phòng cao, chủ yếu dựa trên tinh thần tự nguyện. Tuy nhiên, nước Áo, nơi từng bắt buộc người dân tiêm ngừa COVID-19, đã thông báo từ bỏ chính sách này từ ngày hôm qua. Thông tin viên RFI Isoyas tại Vienna giải thích.
En proclamant l'abandon de la vaccination obligatoire, le gouvernement autrichien annonce la fin d'une mesure qui
Khi tuyên bố từ bỏ tiêm chủng bắt buộc, chính quyền Áo thông báo chấm dứt một biện pháp mà thực ra chưa bao giờ được áp dụng. Tháng 11 năm 2021, khi mà tình hình dịch bệnh xấu đi nhanh chóng, Vienna đã thông báo kể từ tháng 2 năm nay, mọi công dân Áo trên 18 tuổi sẽ phải tiêm chủng, nếu không thì sẽ bị phạt. Đạo luật chưa từng có ở châu Âu đã dẫn đến hàng loạt các cuộc biểu tình ở quy mô lớn. Tuy nhiên, chính quyền Áo vẫn duy trì luật này và luật có hiệu lực kể từ tháng 2 vừa qua. Các án phạt đầu tiên được dự kiến vào giữa tháng 3, nhưng ngay từ đầu tháng 3 vừa rồi, chính phủ đã quyết định đình chỉ luật nói trên, lấy lý do là tình hình dịch không còn cần thiết phải áp dụng luật này nữa. Từ đó đến nay, luật bắt buộc tiêm chủng đã bị gác lại và giờ được từ bỏ hoàn toàn, theo như thông cáo chính thức của chính phủ vào ngày hôm qua. Bộ trưởng Y tế thừa nhận luật bắt buộc tiêm chủng không có hiệu quả và hơn nữa lại gây ra những rạn nứt sâu rộng trong xã hội. Từ giờ trở đi, mỗi một công dân Áo được kêu gọi thể hiện trách nhiệm bản thân. Hiện nay, khoảng 62% những người dân Áo có chứng nhận tiêm chủng hợp lệ.
Isoyas, Vienne, RFI.
Tại châu Á, dù không có nhiều ca nhiễm mới hàng ngày cao như ở châu Âu, nhưng chính quyền Macau ở Trung Quốc vẫn quyết định đóng cửa các tụ điểm công cộng từ ngày hôm qua, trừ các sòng bạc. Tuy chỉ có 110 ca nhiễm công bố vào ngày hôm qua, chính quyền Macau đã quyết định xét nghiệm hàng loạt và ban hành nhiều biện pháp hạn chế. Sau đây là một số thông tin khác.
Úc làm lành với Pháp sau khủng hoảng về hợp đồng mua bán tàu ngầm. Thủ tướng Anthony Albanese hôm qua trên đài truyền hình ABC cho biết ông nhận lời mời của Tổng thống Macron công du nước Pháp vào tuần tới. Theo tân thủ tướng Úc thì đây sẽ là cơ hội để đôi bên hàn gắn quan hệ, khởi động lại băng giao đã bị nguội lạnh sau khi mà Úc hủy hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp hồi tháng 9 năm ngoái. Anthony Albanese dự thượng đỉnh NATO tại Madrid trong 2 ngày 29 và 30 tháng 6 trước khi dừng chân tại Paris.
Việt Nam phản đối Trung Quốc đập trận ở Hoàng Sa. Trả lời câu hỏi của báo chí ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này. Trước đó, Bắc Kinh thông báo tập trận quân sự từ ngày 19 tháng 6 tại khu vực nằm trong lãnh hải 12 hải lý của đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng.
Chủ tịch Đảng Bảo thủ Anh từ chức, ông Oliver Dowden đã tuyên bố từ chức vào hôm nay 24 tháng 6 sau hai thất bại cay đắng trong các cuộc bầu cử quốc hội bán phần. Kết quả này có nguy cơ sẽ làm suy yếu thêm Thủ tướng Boris Johnson, vốn đã bị chỉ trích rất nhiều trong nội bộ đảng sau vụ bê bối tiệc tùng Partygate.
Đài Loan viện trợ 1 triệu đô la cứu hộ nạn nhân động đất Afghanistan. Tuy không là thành viên của Liên Hiệp Quốc, thế nhưng chính quyền Đài Bắc ngày hôm qua thông báo chung sức với cộng đồng quốc tế giúp viện trợ nhân đạo cho các nạn nhân động đất tại Afghanistan. Đài Loan tích cực trong công tác viện trợ nhân đạo, Đài Bắc đã giải ngân 30 triệu đô la để giúp đỡ người tị nạn Ukraine. Trung Quốc tuy là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nhưng chỉ hỗ trợ Ukraine có 3 triệu đô la mà thôi.
Ngoại trưởng Israel lần đầu thăm Thổ Nhĩ Kỳ sau 16 năm. Hôm qua, ông Yair Lapid đã tới Ankara nơi ông được đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tiếp. Hai ngoại trưởng chủ yếu họp bàn về hợp tác an ninh trong bối cảnh Iran đang bị cáo buộc là một mối đe dọa với công dân Israel tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, chiến tranh Ukraine, phải chăng Nga có chiến thuật câu giờ đặt thế giới trước sự đã rồi?
Chiến tranh Ukraine bước vào tháng thứ năm trước những ngày nghỉ hè, công luận phương Tây, truyền thông của châu Âu và Hoa Kỳ có còn tiếp tục quan tâm đến chiến tranh Ukraine nữa hay không, cho dù là trong lúc mà chiến sự càng lúc càng khốc liệt trên nhiều mặt trận. Kiev lo rằng sự thờ ơ của phương Tây sẽ có lợi cho Kremlin, Nga đặt cộng đồng quốc tế trước sự đã rồi. Trước ngày kỷ niệm 5 tháng Tổng thống Putin mở chiến dịch đặc biệt để tiêu diệt chính quyền phát xít ở Kiev, thì Ukraine được cấp quy chế ứng viên gia nhập Liên Hiệp Châu Âu. Đấy là một chút mật ngọt, xoa dịu nỗi đau của hàng chục triệu người tị nạn Ukraine, là niềm an ủi nhỏ nhoi cho những người đã mất hết tất cả từ khi mà đất nước họ bị Nga xâm chiếm. Nhưng cùng lúc thì chính quyền Ukraine kêu gọi những người lính cuối cùng ở Severodonetsk buông súng. Chiến sự vẫn diễn ra ở khắp mọi nơi trên đất nước. Bản thân Ukraine cũng như các cơ quan tình báo quốc tế, các giới chuyên gia, rồi cả NATO, không một ai tin rằng chiến sự sắp tàn. Tổng thống Zelensky vừa phải đối mặt với hỏa lực của quân đội Nga, vừa lo mất thế thượng phong trên mặt trận truyền thông. Theo phân tích của Thomas Gomard, giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, khác hẳn với những ngày đầu cuộc xung đột, nghịch lý của chiến tranh Ukraine hiện nay là truyền thông quốc tế bắt đầu ít chú ý đến hồ sơ này, trong khi đó thì tình hình chiến sự sôi bỏng hơn bao giờ hết. Theo ông Zelensky, mỗi một ngày có từ 100 cho đến 200 người lính Ukraine hy sinh, những thành phố như Mariupol, Severodonetsk bị phá hủy toàn bộ, những vụ thảm sát như ở Bucha bắt đầu mờ nhạt trên các phương tiện truyền thông quốc tế, cho dù giới điều tra đã được gửi đến hiện trường để thu thập những bằng chứng về tội ác chiến tranh mà quân đội Nga gây nên. Giờ đây không còn mấy ai nhắc đến hoàn cảnh của hàng chục triệu người Ukraine đã phải bỏ xứ ra đi, chủ yếu là sang các nước châu Âu sát cạnh tránh chiến tranh. Cũng chẳng mấy ai quan tâm đến những người tị nạn chiến tranh đó đã can đảm trở về nguyên quán, chấp nhận xây dựng lại tất cả từ đầu hay là để được chết trên quê hương mình. Chuyên gia Pháp Goma của Viện IFRI nói đến một sự thay đổi về quan điểm của công luận tại các nước phương Tây, và đấy có thể là nằm trong tính toán chiến thuật của Vladimir Putin. Kremlin luôn có những tính toán dài hơi. Với Ukraine thì chiến lược của Nga đã lộ rõ kể từ khi mà Moscow chiếm bán đảo Crimea năm 2014. 8 năm sau, liệu có còn những quốc gia nào đòi Nga phải trao trả lại Crimea cho Ukraine nữa hay không? Trong bối cảnh đó, giới phân tích cho rằng lo ngại của Tổng thống Zelensky về một cuộc chiến Ukraine rồi sẽ bị chìm vào quên lãng là chính đáng. Phương Tây có thể làm được gì hơn nữa sau những thông báo viện trợ quân sự, sau những lời kêu gọi tái thiết Ukraine hay những hứa hẹn kết nạp Kiev vào Liên Âu? Trong khi đó, thì giấc mơ của 44 triệu dân Ukraine là cần có được một cuộc sống yên bình tại một đất nước có chủ quyền. Thế còn, nhìn sang phía Nga thì báo chí phương Tây bắt đầu ít nói đến chuyện Moscow đã xa lầy trên trận địa Ukraine và đã nhìn nhận rằng Kremlin không bị cô lập trên thế giới về mặt ngoại giao.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Trọng Nghĩa. Tiếp theo trong tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Thùy Dương nói về vai trò của Thượng viện Pháp so với Hạ viện. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm Thời sự, đối đầu Trung Quốc, tân chính phủ Úc thổi làn gió mới ở Nam Thái Bình Dương. Tạp chí do thông tín viên Hoàng Hằng thực hiện với sự tham gia của nhà báo luật sư Lưu Tường Quang từ Sydney. Còn ngay bây giờ, trong mục Theo dòng thời sự, Thùy Dương nói về chủ đề từ quy chế ứng viên cho Ukraine đến thành viên chính thức Liên hiệp châu Âu là cả một chặng đường dài.
Thưa quý vị, chỉ vài ngày sau khi quân Nga tấn công Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky vào ngày 28 tháng 2 năm 2022 đã ký đơn xin cho Ukraine gia nhập Liên hiệp châu Âu. Ngày 21 tháng 6, cuộc họp tại Luxembourg của các bộ trưởng đặc trách vấn đề châu Âu của 27 nước thành viên Liên hiệp đã ghi nhận sự nhất trí hoàn toàn về việc trao quy chế ứng viên cho Ukraine. Và cuộc họp thượng đỉnh Liên Âu ở Brussels ngày 23 tháng 6 đã chính thức quyết định cấp quy chế ứng viên cho Kiev. Mọi chuyện dường như đang diễn ra thuận lợi, cũng không vấp phải sự phản đối của Nga. Trong bài phát biểu ở phiên họp toàn thể tại Diễn đàn Kinh tế Thường niên San Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 17 tháng 6 khẳng định việc gia nhập các liên minh kinh tế là lựa chọn của Ukraine, là việc của Ukraine, và ông cũng nói rõ là Moscow không phản đối việc này, bởi khác với NATO, Liên hiệp châu Âu không phải là một liên minh quân sự. Vậy, liệu Ukraine có sớm trở thành thành viên chính thức của Liên hiệp châu Âu như mong muốn của Kiev hay không? Cũng như nhiều chuyên gia khác, Mario Tello, chủ tịch danh dự IEEE UNB, thành viên Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Bỉ, Đại học UNB nhận định mọi chuyện sẽ không nhanh chóng đơn giản như vậy. Trong bài viết Ukraine có thể sớm trở thành thành viên Liên hiệp châu Âu hay không, trên trang mạng nghiên cứu The Conversation ngày 16 tháng 6, nhà nghiên cứu Mario Tello nhấn mạnh cần phân biệt rõ viễn cảnh gia nhập châu Âu và thủ tục gia nhập Liên hiệp vốn dĩ phức tạp hơn nhiều.
Điều 49 của Hiệp ước về Liên hiệp châu Âu cho phép bất kỳ quốc gia châu Âu nào chia sẻ các giá trị của Liên Âu có thể được gia nhập Liên hiệp. Điều đó có nghĩa là Ukraine xin gia nhập Liên Hiệp là một yêu cầu chính đáng. Hơn nữa, Ukraine cũng đã giành được thiện cảm của các nước châu Âu kể từ sau cách mạng Maidan năm 2014 và nhất là kể từ khi nổ ra cuộc chiến tranh xâm lược của Nga hôm 24 tháng 2. Khả năng Ukraine sẽ trở thành thành viên Liên Âu ngày càng trở nên chắc chắn, nhưng sẽ không phải chỉ trong nay mai, bởi điều 49 của Hiệp ước cũng thực sự quy định một quy trình cản trở việc gia nhập nhanh chóng.
Trước hết, phải nói rõ là không hề tồn tại thủ tục đẩy nhanh tiến trình gia nhập Liên hiệp châu Âu, dù ứng viên là nước nào đi chăng nữa. Thủ tục đối với Ukraine cũng giống như đối với Moldova. Cùng thời kỳ với Ukraine, Moldova cũng đã đệ trình yêu cầu được gia nhập Liên Âu. Thủ tục này cũng phải giống như đối với 6 nước Tây Ban Căng là Albania, Kosovo, Serbia, Bosnia, Montenegro và Bắc Macedonia, vốn đã chờ đợi từ nhiều năm qua, hay như trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ cũng vậy. Trên thực tế, chỉ có Ủy ban châu Âu có thể đẩy nhanh thủ tục, thế nhưng vẫn còn 3 yếu tố khác đòi hỏi thời gian cần phải thỏa mãn để Ukraine chính thức trở thành thành viên Liên Âu. Trước hết là việc đàm phán nhằm có được sự đồng nhất của các nước thành viên Hội đồng châu Âu, bởi chỉ cần một lá phiếu chống là thủ tục cũng bị cản trở. Sau đó đến một cuộc bỏ phiếu của Nghị viện châu Âu với đa số phiếu thuận của các thành viên. Và cuối cùng, cần có sự nhất trí phê chuẩn của Quốc hội 27 nước thành viên Liên Âu hoặc thông qua các cuộc trưng cầu dân ý, tùy theo luật pháp các nước. Các thủ tục này có thể mất nhiều năm. Theo nhà nghiên cứu Mario Tello, chủ tịch danh dự IEEE UNB, thành viên Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Bỉ, thì việc xem xét khả năng trao ngay lập tức cho Ukraine tư cách thành viên Liên Âu chủ yếu mang tính chính trị.
Trong bối cảnh hiện tại, Brussels không thể chỉ cho mỗi Ukraine gia nhập Liên hiệp châu Âu. Trên thực tế, Ukraine chỉ là một trong 9 nước xin gia nhập Liên hiệp, 6 nước vùng Ban Căng và 3 nước thuộc Liên Xô cũ, ngoài ra còn phải kể đến trường hợp đặc biệt của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn khả năng gia nhập Liên Âu đang ngày càng rời xa. Theo nhiều nhà quan sát, sự gia nhập thêm của 9 quốc gia và chắc chắn là kéo thêm việc nhiều công dân trở thành công dân Liên Âu sẽ khiến các định chế của Liên hiệp bị tê liệt, đặc biệt là về chính sách đối ngoại.
Chính sách đối ngoại được quyết định thông qua biểu quyết nhất trí của Hội đồng Chính sách đối ngoại do Josep Borrell làm chủ tịch. Thêm 9 quốc gia thành viên mới, bao gồm cả Serbia, đặc biệt thân Nga, mà mỗi nước này tùy theo hoàn cảnh có thể phản đối các quyết định chung của Liên Âu. Điều này dường như đi ngược lại nhu cầu tối cao về một chính sách đối ngoại hiệu quả hơn và mạnh mẽ hơn. Điều này cũng tương tự như đối với chính sách phòng thủ của Liên hiệp châu Âu. Ai sẽ được hưởng lợi nếu châu Âu ngày càng suy yếu trong một thế giới đang ngày càng trở nên nguy hiểm hơn? Vào ngày 9 tháng 5 năm 2022, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Chủ tịch Luân phiên Liên Âu, đã đề xuất một cộng đồng chính trị châu Âu chủ tính các nước hội nhập sâu rộng ở những thời điểm khác nhau. Dù dự án có tiến triển theo hướng nào đi chăng nữa, dường như ai cũng đều nhận ra rằng sự gia nhập của một số thành viên mới có khả năng làm phức tạp thêm việc ra quyết định trong nội bộ Liên Âu. Câu hỏi về việc một ứng viên nhanh chóng được gia nhập Liên Âu đã từng được đặt ra hay chưa? Xin nhắc lại là hầu hết các nước Trung và Đông Âu đã nộp đơn xin gia nhập Liên Hiệp sau khi khối cộng sản sụp đổ, nhưng phải đợi đến năm 2004 mới được gia nhập. Romania và Bulgaria thậm chí phải đợi đến năm 2007.
Trước đây, Thủ tướng Anh Margaret Thatcher từng muốn mở rộng Liên Hiệp Châu sang các nước Đông Âu ngay từ năm 1989. Bà Thatcher muốn làm loãng Liên Âu, làm suy yếu Liên Hiệp, biến khối này thành một thực thể giống như Liên Hiệp Quốc, không có bất kỳ thẩm quyền hay bản sắc nào trong chính sách đối ngoại. Ý đồ của Thủ tướng Anh Margaret Thatcher khi đó đã bị chặn lại bởi các nhà lãnh đạo Jacques Delors, chính trị gia Pháp, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Willy Brandt, Thủ tướng Đức và François Mitterrand, Tổng thống Pháp, những người muốn củng cố các định chế của Liên Âu trước khi bắt đầu các thủ tục mở rộng Liên Hiệp dựa trên các tiêu chí Copenhagen được Hội đồng châu Âu thông qua vào năm 1993 và cho đến nay vẫn còn hiệu lực, những giá trị chung của cộng đồng, kinh tế thị trường, tôn trọng pháp quyền và dân chủ.
Trở lại với trường hợp của Ukraine, còn có thêm hai vấn đề cụ thể. Trước hết, đây là một quốc gia với 45 triệu dân và có GDP bình quân đầu người chỉ bằng 1/4 Bulgaria, nước nghèo nhất Liên Âu. Hơn hết, châu Âu không biết vị thế và tình hình của Ukraine trong những tuần tới, những tháng sắp tới và những năm tiếp theo. Đất nước Ukraine có thể bị chia thành hai nửa như Shipr, cũng có thể bị phi quân sự hóa và phần lan hóa theo quy chế trung lập tuyệt đối. Không ai biết những điều đó sẽ diễn ra thế nào và đặc biệt là không ai biết nhân quyền sẽ được tôn trọng ở mức độ nào trong tương lai ở một số vùng của nước Ukraine. Đó là chưa nói tới hệ quả quân sự không hề nhỏ đối với Liên Âu nếu Ukraine gia nhập Liên Hiệp trong bối cảnh chiến tranh hiện nay. Bởi khi đó, Ukraine sẽ tham gia vào chính sách phòng thủ chung châu Âu. Mà theo Điều 42, nếu một nước thành viên Liên Âu bị quân đội nước ngoài tấn công, thì các nước thành viên khác phải có sự hỗ trợ. Điều này cũng tương tự như điều khoản số 5 Hiệp ước phòng thủ tập thể của NATO. Theo giải thích của Vincent Couronne trên trang mạng truyền thông Souligneur, được TF1 trích dẫn ngày 2 tháng 3, thì nếu Ukraine trở thành thành viên, điều đó có nghĩa là tất cả các nước thành viên Liên Hiệp sẽ công khai tham chiến chống lại Nga, và đặc biệt là Pháp, nước sở hữu vũ khí hạt nhân, tức là khi đó chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc xung đột công khai nổ ra giữa hai cường quốc hạt nhân.
RFI, Les Voix du Monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chính quyền Lugansk kêu gọi lính Ukraine rời khỏi thành phố Severodonetsk. Các nhân chứng trong cuộc điều trần tại Quốc hội Mỹ cho thấy Tổng thống Donald Trump đã gây áp lực với Bộ Ngoại giao Mỹ sau vụ bạo loạn ở Điện Capitol. Tiêm chủng COVID-19 đã cứu được gần 20 triệu người trong năm 2021. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Ukraine, phải chăng Nga có chiến thuật câu giờ đặt thế giới trước sự đã rồi? Theo dòng thời sự, từ quy chế ứng viên cho Ukraine đến thành viên chính thức Liên hiệp châu Âu là cả một chặng đường dài. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi trọng nghĩa điểm báo.
Điểm báo.
Sân khấu chính trị Pháp, đặc biệt là cách Tổng thống Macron xử lý tình trạng liên minh cầm quyền không nắm được đa số tuyệt đối sau cuộc bầu cử quốc hội, dĩ nhiên vẫn là chủ đề được báo chí ra ngày hôm nay theo dõi nhiều nhất. Đối với thính giả Việt Nam, đáng chú ý có lẽ là bài viết trên Le Monde về xu hướng chạy theo năng lượng hạt nhân của nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Trong bài viết, Indonesia, Việt Nam và Philippines bị nguyên tử cám dỗ, Le Monde ghi nhận sự kiện ba nước Đông Nam Á mong muốn thúc đẩy lĩnh vực điện hạt nhân để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và giảm sự lệ thuộc của mình vào nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, ý muốn hồi sinh các dự án hạt nhân dân sự của ba nước đã bị giới chuyên gia đón nhận với tâm lý hoài nghi.
Theo tờ báo, khu vực này hiện phải nhập khẩu đến 40% năng lượng và chủ yếu phụ thuộc vào nguồn dầu hỏa từ Trung Đông cũng như là nguồn than từ phía Úc. Về cơ cấu năng lượng sử dụng, 80% dựa vào nhiên liệu hóa thạch, phần còn lại là năng lượng tái tạo và cụ thể là thủy điện. Trong những điều kiện đó, hạt nhân trở nên hấp dẫn, ngay cả khi mà các chuyên gia nghi ngờ rằng tất cả những thông báo thúc đẩy điện hạt nhân của ba nước Việt Nam, Indonesia và Philippines sẽ trở thành hiện thực.
Ở Việt Nam chẳng hạn, cuối tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã tuyên bố trước Quốc hội rằng phát triển năng lượng hạt nhân là xu hướng tất yếu. Năm 2016, một dự án xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân của tập đoàn Rosatom của Nga và tập đoàn điện nguyên tử của Nhật tại tỉnh Ninh Thuận đã bị bỏ dở do thiếu ngân sách. Thế nhưng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã nhắc lại rằng dự án đã bắt đầu được thực hiện, hiện chỉ bị đình chỉ chứ không phải hủy bỏ, hàm ý rằng các cơ quan chức năng có thể khởi động lại dự án này. Ông Diên còn cho biết thêm rằng đất nước đang hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, cho nên cần một nguồn năng lượng ổn định. Ông nói, chúng ta không thể phát triển thêm các nhà máy nhiệt điện, trong khi tiềm năng thủy điện của đất nước đã được khai thác hết. Đối với Philip Andrew Speed, nhà nghiên cứu chính tại Viện Nghiên cứu Năng lượng thuộc Đại học Quốc gia Singapore, thì sự tồn tại của một dự án cũng như bản tính chuyên chế của chế độ Việt Nam cho thấy là nước này được xem là quốc gia đầu tiên trong khu vực có được nhà máy điện hạt nhân.
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào năm 2020 đã khuyến nghị dùng năng lượng hạt nhân như một nguồn năng lượng sạch để giúp khu vực đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của mình. Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Quốc tế thì nhu cầu đã tăng 80% kể từ năm 2000 và sẽ còn tăng thêm nữa 60% đến ngưỡng 2040.
Tại Philippines, tân Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đắc cử ngày 9 tháng 5 vừa qua đang có kế hoạch mở cửa trở lại nhà máy điện hạt nhân Bataan, nằm cách thủ đô Manila 80 km về phía Tây, được hoàn thành vào năm 1984 nhưng chưa bao giờ được đưa vào hoạt động. Còn tại Indonesia, một dự luật mới đã được đưa ra vào đầu tháng 6 vừa qua để có được nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của đất nước vào năm 2045. Ông Jean-Christophe Simon, thành viên nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm Kinh tế ứng dụng ở Grenoble, nước Pháp, nghĩ rằng lựa chọn hạt nhân ở vùng Đông Nam Á sẽ chỉ là một ngọn lửa rơm, từ ngữ trong nguyên văn. Ngoài những trở ngại về tài chính và môi trường, chuyên gia về phát triển công nghiệp của các nền kinh tế mới nổi ở Đông Nam Á này cho rằng, khi xem xét kỹ hơn, các dự án này đang mang lại những thách thức lớn, chẳng hạn như vị trí, cách bảo trì và độ tin cậy theo tiêu chuẩn hậu Fukushima, cũng như kiểm soát thời gian vận hành. Thêm vào đó là những lo ngại về nạn tham nhũng và chủ nghĩa bè phái tồn tại ở những quốc gia này.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Thời sự Pháp là chủ đề được tất cả các tờ báo lớn đưa lên trang nhất hôm nay, không hẹn mà gặp. Cả Le Monde lẫn Le Figaro đều nhấn mạnh trong tựa lớn những khó khăn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang gặp phải trong việc kêu gọi các đảng đối lập hợp tác với liên minh cầm quyền, trong lúc mà Libération thì lại chú ý đến số phận của nữ thủ tướng Elisabeth Borne.
Nếu Le Monde nhìn thấy là trong hoàn cảnh bế tắc, Macron kêu gọi phe đối lập, thì Le Figaro nói thẳng Macron bị cô lập sau câu trả lời không của các phe đối lập. Le Monde nhắc lại, vì chỉ nắm được đa số tương đối trong quốc hội, người đứng đầu nhà nước hôm thứ Tư vừa qua đã kêu gọi tinh thần trách nhiệm của tất cả các lực lượng chính trị. Do phải đối mặt với điều mà ông gọi là một thực tế mới trong nền đệ ngũ Cộng hòa, ông Macron đã đề ra một phương pháp dựa trên thỏa hiệp và đối thoại. Vấn đề theo tờ báo là Tổng thống và đảng của ông lại không chịu loại trừ việc xem đảng Tập hợp Dân tộc là một tác nhân đối thoại hợp pháp, một điều có nguy cơ thể chế hóa phe cực hữu tại Pháp. Về phần mình, Le Figaro đã nhấn mạnh đến việc các đảng đối lập từ Liên minh cánh tả NUP cho đến những người Cộng hòa cánh hữu và đảng Tập hợp Dân tộc cực hữu. Tất cả đều đã bác bỏ yêu cầu mà Tổng thống Pháp Macron đưa ra, muốn họ nhanh chóng cho biết sẵn sàng đi bao xa để xây dựng các thỏa hiệp và ngăn chặn cuộc khủng hoảng chính trị. Đối với Le Figaro, ba thành viên chủ chốt trong phe đối lập đã từ chối khoán trắng việc nước cho Tổng thống và cho rằng chính ông Macron mới là bên phải nhờ vả đến họ và đưa ra những cam kết trước. Số phận của đương kim Thủ tướng Pháp chính là đề tài quan trọng trong ngày của tờ báo thiên tả Libération. Ngày trang nhất, tờ báo chạy hàng tựa lớn Elizabeth Borne, bóng ma của điện Matignon. Theo tờ báo, được chọn làm thủ tướng nhờ đức tính nghiêm túc và kín đáo, nhưng lại bị cuộc bầu cử quốc hội đẩy vào tình thế bấp bênh và hầu như bị làm ngơ trong bài diễn văn hôm thứ Tư của Tổng thống Macron. Nữ thủ tướng Pháp đang gặp khó khăn trong việc áp đặt uy quyền của mình và thấy chiếc ghế của mình khơi dậy lòng thèm muốn.
Khó khăn kinh tế mà nước Pháp phải gánh chịu chủ yếu trên vấn đề nguồn cung ứng khí đốt đang bị Nga bóp ngạt đã được nhật báo kinh tế Les Echos nêu bật trong hàng tựa trên trang nhất khí đốt 2. Kế hoạch của Pháp nhằm tránh thiếu hụt.
Theo Les Echos, chính quyền Pháp đã yêu cầu các xí nghiệp và cơ quan giảm 10% mức tiêu thụ của mình, đồng thời ra lệnh đổ đầy 100% các kho dự trữ khí đốt ngầm dưới lòng đất từ nay cho đến ngày mùng 1 tháng 9. Hiện các kho này đã đầy khoảng 59%, một mức cao hơn bình thường, nhưng khả năng bơm thêm có nguy cơ bị chậm lại do việc nguồn cung cấp từ Nga cạn dần.
Vào lúc mà các tờ báo khác chú ý đến các chủ đề nặng nề, thì Nhật báo Công giáo La Khoa hôm nay đã chọn khai thác sâu một đề tài nhẹ nhàng hơn. Trên trang nhất, tờ báo này chạy hàng tựa lớn, đi nghỉ hè bằng mọi giá.
Theo La Khoa, mệt mỏi với 2 năm khủng hoảng COVID và nỗi lo lắng về bối cảnh địa chính trị và kinh tế, nhiều người Pháp đã quyết định sẽ đi nghỉ hè. Mùa hè này hứa hẹn sẽ rất đặc biệt, cả về điểm đến lẫn giá cả tăng cao. Theo giới chuyên môn trong ngành du lịch, số người Pháp đi nghỉ hè năm nay sẽ cao kỷ lục, lên đến 32 triệu, một mức hơn hẳn con số 30 triệu khách vốn đã cực cao của năm 2019, tức là trước khi bùng nổ đại dịch COVID.
Vừa rồi là mục điểm báo của Trọng Nghĩa, tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Thùy Dương so sánh vai trò của Thượng viện và Hạ viện Pháp.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Thưa quý vị, sau kỳ bầu cử Tổng thống Pháp hồi tháng 4 năm 2022, với kết quả Tổng thống Emmanuel Macron tái đắc cử, một trong những chủ đề được báo chí Pháp quan tâm nhiều nhất là kỳ bầu cử Hạ viện diễn ra vào ngày 12 và 19 tháng 6 vừa qua, với kết quả chung cuộc Liên đảng Ensemble đồng lòng của Tổng thống Macron dù về đầu nhưng mất đa số tuyệt đối tại Hạ viện. Tổng thống Macron như vậy không thể rộng đường hành động trong nhiệm kỳ 5 năm thứ hai 2022-2027, nhất là vì Liên minh cánh tả NUPES trở thành lực lượng đối lập hàng đầu, còn Đảng Cực hữu Tập hợp Dân tộc giành được 89 ghế dân biểu, con số cao nhất trong lịch sử của đảng này.
Tuy nhiên, nếu nói về hệ thống lập pháp của Pháp mà chỉ nói về Hạ viện thì chưa đủ, bởi dù ít được nói tới, nhưng Thượng viện Pháp cũng có vai trò nhất định trong đời sống chính trị. Ngày 9 tháng 6 vừa qua, RFI tiếng Việt phỏng vấn dân biểu cấp tỉnh tỉnh Loire Jean-Jacques Ladé về thể thức bầu cử và vai trò của Thượng viện so với Hạ viện Pháp. Xin chào dân biểu Ladé. Trong hai chương trình phát sóng hồi đầu tháng 6, ông đã có bài trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt về thể thức bầu cử Hạ viện Pháp cũng như là về vai trò hoạt động của Hạ viện. Vậy còn Thượng viện Pháp thì sao? Đâu là vai trò hoạt động của Thượng viện Pháp và có gì khác biệt so với Hạ viện thưa ông?
Oui. Alors le Sénat c'est l'une des deux chambres qui
Thượng viện là một trong hai viện tạo nên quốc hội. Hạ viện và Thượng viện tạo thành quốc hội lưỡng viện. Hệ thống chính trị của Pháp cho phép hai viện mang tính đại diện thảo luận ra luật. Vai trò của các thượng nghị sĩ cũng có một số điểm tương đồng với vai trò của các dân biểu Hạ viện, bởi vì các thượng nghị sĩ cũng kiểm tra, xem xét các dự luật do chính phủ đề xuất, và họ cũng có thể đề xuất dự luật và xem xét một số đề xuất lập pháp, kiểm tra giám sát hoạt động của chính phủ, và cũng kiểm tra xem liệu các luật đã được bỏ phiếu thông qua có được áp dụng tốt hay không. Sự khác biệt nằm ở chỗ, Thượng viện không thể bị giải tán bởi Tổng thống Pháp. Hạ viện có thể bị giải tán, nhưng Thượng viện thì không. Thượng viện cũng có phương thức đại diện khác. Thượng viện chủ yếu đại diện cho các địa phương, các vùng lãnh thổ trong cả nước. Có một điều rất quan trọng, Thượng viện là sự hiện diện của các vùng lãnh thổ, chủ yếu là các xã, thị trấn, thành phố, ở cấp độ trung tâm, ra quyết sách và có lẽ rất nhiều thượng nghị sĩ là do các xã, thị trấn ở các vùng nông thôn góp phần bầu lên. Quá trình trao đổi văn bản giữa Hạ viện và Thượng viện có nhiều điều đáng để quan tâm, có sự chuyển đổi qua lại giữa Hạ viện và Thượng viện về các dự luật hay các đề xuất về luật. Sự trao đổi qua lại đó phải cho phép Hạ viện và Thượng viện đồng ý với nhau về một văn bản luật. Cùng một văn bản phải được các thượng nghị sĩ bỏ phiếu thông qua, cũng phải được các dân biểu bỏ phiếu. Sau đó kết quả đã được thông qua ở viện này sẽ được chuyển sang viện kia. Nếu đôi bên không đạt được đồng thuận thì phải nhóm họp lại, thông qua một ủy ban lưỡng viện gồm 7 dân biểu Hạ viện và 7 nghị sĩ Thượng viện. Nếu đôi bên vẫn không đạt được thỏa thuận thì văn bản lại một lần nữa được chuyển từ viện này sang viện kia để thảo luận lại. Tuy nhiên, các dân biểu Hạ viện vẫn là người ra quyết định cuối cùng. Một nét khác biệt nữa là Thượng viện không có quyền bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ. Đây là quyền lực dành riêng cho Hạ viện. Nhưng ngược lại thì Tổng thống lại không thể giải tán Thượng viện. Điều này mang lại tính ổn định cao hơn cho Thượng viện. Có nghĩa là một khi đã đắc cử vào Thượng viện thì Thượng nghị sĩ đó sẽ tại vị cho đến hết nhiệm kỳ. So với Hạ viện, Thượng viện có tính ổn định vững chắc hơn. Nói tóm lại, quyền lực nghiêng về phía Hạ viện vì Hạ viện là bên quyết định cuối cùng tại Quốc hội lưỡng viện, nhưng sự ổn định thì nghiêng về phía Thượng viện.
Còn về thể thức bầu cử, Thượng viện được bầu qua đại cử tri đoàn, gồm các dân biểu, thượng nghị sĩ hay dân biểu cấp vùng bầu lên, nhưng có đến 95% đại cử tri là các dân biểu cấp xã, thị trấn hay thành phố. Thể thức bầu cử Thượng viện khá là phức tạp so với bầu cử Hạ viện, xin ông giải thích thêm ạ.
Alors, c'est un peu plus compliqué que pour l'Assemblée nationale, pour les députés.
Thể thức bầu cử Thượng viện phức tạp hơn một chút so với bầu cử Hạ viện. Thượng viện đại diện cho các địa phương, các vùng lãnh thổ. Có 340 thượng nghị sĩ, họ được đại cử tri đoàn bầu lên, chứ không phải do các công dân Pháp đi bầu chọn trực tiếp. Đây là phương thức phổ thông đầu phiếu, gián tiếp qua đại cử tri đoàn gồm có 162.000 đại cử tri, khác với việc các dân biểu Hạ viện được bầu lên qua phổ thông đầu phiếu trực tiếp. Nhiệm kỳ của thượng nghị sĩ là 6 năm, và cứ 3 năm thì Thượng viện bầu cử bán phần. Kỳ bầu cử Thượng viện tới đây sẽ được tổ chức vào tháng 9 năm 2023 để bầu mới 174 thượng nghị sĩ với nhiệm kỳ 6 năm. Số thượng nghị sĩ được bầu ở mỗi tỉnh được tính theo quy mô dân số. Nhìn chung thì mỗi tỉnh có từ 1 đến 5 thượng nghị sĩ. Paris có 12 thượng nghị sĩ. Đại cử tri đoàn chủ yếu gồm các đại cử tri cấp xã, thị trấn, thành phố. Mỗi xã, thị trấn, thành phố cử một số đại biểu cấp địa phương để họ đi bầu Thượng viện. Số đại cử tri ở các địa phương này tùy thuộc vào số cố vấn, dân biểu tại hội đồng cấp xã, thị trấn, thành phố, chứ không phụ thuộc quy mô dân số của địa phương. Chẳng hạn, nếu hội đồng cấp xã, thị trấn, thành phố có từ 7 đến 11 thành viên thì địa phương được 1 đại biểu là ứng viên đại cử tri đoàn. Nếu hội đồng có 19 thành viên thì địa phương được 5 đại biểu. Nếu xã, thị trấn, thành phố có trên 9.000 dân thì tất cả dân biểu cấp xã, thị trấn, thành phố đều là đại biểu. Nếu xã có dưới 1.000 dân thì các đại cử tri được bầu chọn theo lá phiếu đa số theo 2 vòng, giống như khi bầu dân biểu Hạ viện. Nếu xã có trên 1.000 dân thì các đại cử tri được chọn theo đại diện tỷ lệ theo danh sách. Đó là thể thức lập đại cử tri đoàn. Còn thể thức bầu thượng nghị sĩ thì cũng tương tự, có hai phương thức bầu chọn. Tại những tỉnh chỉ được chỉ tiêu 1 cho đến 2 thượng nghị sĩ, các ứng viên được bầu đích danh theo lá phiếu đa số qua 2 vòng. Và nếu tỉnh được trên 3 thượng nghị sĩ thì bầu theo đại diện tỷ lệ theo danh sách. Đây là trường hợp của tỉnh Loire, nơi tôi sinh sống. Trong kỳ bầu cử thượng viện vừa rồi, tôi là đại cử tri. Tôi đã bỏ phiếu bầu chọn danh sách đại diện, và từ danh sách đại diện đó mà các thượng nghị sĩ được chọn theo đại diện tỷ lệ.
Vậy Chủ tịch Thượng viện được bầu chọn ra sao thưa ông?
Quant au président du Sénat, c'est plus simple. La première réunion de la...
Bầu chủ tịch thượng viện thì đơn giản hơn. Cuộc họp đầu tiên của thượng viện nhiệm kỳ mới do thượng nghị sĩ cao tuổi nhất chủ trì. Điều có thể gây ngạc nhiên là ban thư ký thì lại gồm 6 thượng nghị sĩ trẻ tuổi nhất. Chủ tịch thượng viện lâm thời chủ trì phiên họp khai mạc thượng viện mới, kêu gọi các thượng nghị sĩ ra ứng cử chức chủ tịch. Các thượng nghị sĩ sẽ bỏ phiếu kín để đắc cử ngay từ vòng 1, cần có đa số tuyệt đối qua bán. Nếu không thì sẽ có vòng 2 và để thắng cử ngay từ vòng 2 thì cũng cần đa số phiếu tuyệt đối. Còn vào đến vòng 3 thì ai thu được đa số phiếu tương đối, nhiều phiếu nhất thì sẽ đắc cử chủ tịch thượng viện.
Dường như bầu cử Hạ viện và các hoạt động của Hạ viện Pháp hay được báo chí nói đến nhiều hơn và cũng được biết đến nhiều hơn trong dân chúng. Ông có thể giải thích tại sao không ạ?
Alors oui, ce que vous dites sur les médias est vrai, mais parce que les citoyens et citoyennes français et françaises élisent directement leurs députés.
Đó là bởi vì người dân Pháp trực tiếp bầu các dân biểu Hạ viện. Như vậy là họ có tham gia kỳ bầu cử để bầu lên những dân biểu. Đó là những người mà họ thường biết và có thể gặp gỡ. Và báo chí cũng nhắc đến bầu cử Hạ viện trong bối cảnh chính trị đặc biệt thời gian qua với chiến dịch tranh cử khá căng thẳng. Hạ viện, bầu cử Hạ viện được báo chí nói tới. Ngoài ra còn có chiến dịch vận động tranh cử của các ứng viên dân biểu, trong khi chiến dịch vận động tranh cử của các ứng viên thượng nghị sĩ lại kín đáo hơn rất nhiều bởi chỉ liên quan đến các đại cử tri. Các thượng nghị sĩ sẽ không tiếp xúc trực tiếp với các công dân. Họ sẽ chủ yếu gặp gỡ các đại cử tri, nên thông tin được giữ kín hơn, ít được truyền thông loan tải. Tôi tin rằng các cử tri Pháp liên quan trực tiếp đến bầu cử dân biểu là nguyên nhân chính dẫn đến việc người dân biết nhiều về chức năng của các dân biểu Hạ viện hơn là về thượng viện và chức năng của các thượng nghị sĩ.
Vâng, về quyền lực của Hạ viện, như ông đã nói ở trên, tại Quốc hội, quyền lực ngả nhiều về phía Hạ viện hơn. Vậy tại sao lại là Chủ tịch Thượng viện, chứ không phải là Chủ tịch Hạ viện là người nắm tạm quyền điều hành đất nước thay cho Tổng thống trong trường hợp Tổng thống Pháp không thể đảm đương chức vụ?
Le Sénat, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la stabilité politique du Sénat qui est l'élément.
Chính tính chất ổn định chính trị của thượng viện là yếu tố quyết định cho việc lựa chọn chủ tịch thượng viện làm người nắm quyền thay tổng thống Pháp khi tổng thống từ chức hoặc qua đời. Chủ yếu là trong các trường hợp đó, thượng viện là định chế ổn định, không thể bị giải tán, không thể bị bỏ phiếu bất tín nhiệm theo quy định của hiến pháp điều 7.4. Dường như các nhà soạn thảo hiến pháp muốn tránh có khoảng trống trong trường hợp tổng thống không thể đảm đương chức vụ. Nhưng giai đoạn chủ tịch thượng viện tạm quyền khi tổng thống Pháp từ chức hoặc qua đời cũng ngắn thôi. Kỳ bầu cử tổng thống mới sẽ được tiến hành rất nhanh, thường khoảng từ 20 đến 35 ngày sau đó. Các nhà soạn thảo hiến pháp muốn rằng giai đoạn tạm quyền này là một thời kỳ yên ả, ổn định để có thể chuẩn bị tốt nhất có thể kỳ bầu cử tổng thống. Chuyện này từng xảy ra 2 lần tại Pháp, tính từ đầu nền đệ ngũ Cộng hòa đến nay. Một thời gian sau sự kiện tháng 5 năm 1968, tổng thống De Gaulle đã đề xuất tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý, nhưng sau đó chỉ thu được kết quả thiểu số. Những gì ông đề xuất không được chấp nhận. Vì thế ông đã từ chức. Chủ tịch thượng viện khi đó là ông Poher đã lên tạm nắm quyền tổng thống trong một thời gian. Lần thứ hai liên quan đến cái chết của tổng thống Georges Pompidou chỉ ít lâu trước khi tổng thống mãn nhiệm. Đó là vào năm 1974, và khi đó lại một lần nữa, Chủ tịch Thượng viện làm Tổng thống lâm thời, và lần này cũng vẫn là vị Chủ tịch Thượng viện Alain Poher tạm đảm nhiệm chức Tổng thống Pháp. Trong trường hợp Chủ tịch Thượng viện không thể thay thế Tổng thống thì sẽ là chính phủ đảm đương chức trách tạm thời này.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn dân biểu Jean-Jacques Ladé đã tham gia chương trình và đặc biệt cảm ơn ông đã đồng hành với RFI tiếng Việt trong nhiều chương trình gần đây về quyền lực của Tổng thống Pháp, kỳ bầu cử Tổng thống, vai trò của Hội đồng Bảo hiến, chức Thủ tướng, cũng như về bầu cử và vai trò Hạ viện.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Đối đầu Trung Quốc, tân chính phủ Úc thổi làn gió mới ở Nam Thái Bình Dương. Thông tin viên Hoàng Hằng thực hiện với sự tham gia của nhà báo luật sư Lưu Tùng Quang từ Sydney. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Tiêu điểm.
Được biết đến bởi tiềm năng du lịch chứ không phải là một khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên, các đảo quốc Nam Thái Bình Dương lại trở thành đấu trường mới nhất cho cuộc tranh đua quyền lực giữa Trung Quốc và Úc cùng các đồng minh. Đặc biệt, trong tuần qua, sự cạnh tranh trở thành tâm điểm chú ý khi mà một đề xuất thỏa thuận hợp tác thương mại và an ninh sâu rộng của Trung Quốc với 10 đảo quốc bất thành. Trong khi để đối đầu sát cánh với Bắc Kinh tại khu vực này, Đảng Lao động, tân nội các của Úc cũng đồng thời truyền đi nguồn năng lượng mới mạnh mẽ dành cho các quốc đảo. Để tìm hiểu vấn đề này, xin mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn của RFI tiếng Việt với luật sư, nhà báo Lưu Tường Quang. Thưa ông, thỏa thuận đầy tham vọng mà Bắc Kinh đang theo đuổi là gì và đang tiến triển như thế nào cho đến thời điểm hiện tại ạ?
ngày 19 tháng 4, 2022, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đến Suva, thủ đô Fiji ngày 28 tháng 5 để thực hiện chuyến công du 8 ngày. Mục tiêu chính là gặp gỡ thảo luận mặt đối mặt hoặc qua mạng điện tử với Ngoại trưởng 10 đảo quốc đã công nhận và có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh về một thỏa hiệp đa phương. Đây cũng là một tham vọng rất lớn và đánh dấu một sự xoay chiều vì Trung Quốc thường ưa chuộng thỏa hiệp song phương, chẳng hạn như trong vấn đề Biển Đông. Đầy tự tin, ông Vương Nghị nghĩ rằng có thể thuyết phục được 10 đối tác ký kết thỏa hiệp hợp tác và an ninh. Nếu thành công, thì thỏa hiệp này sẽ là tạo cơ hội cho Trung Quốc bành trướng ảnh hưởng sâu rộng trong vùng, nơi được coi có tầm quan trọng chiến lược cho nước Úc, New Zealand và Hoa Kỳ. Dự thảo bản văn thỏa hiệp được giữ bí mật, và chúng ta chỉ biết một phần nội dung qua bản thảo của thông cáo chung được chuẩn bị sẵn và bị rò rỉ. Tài liệu này cho thấy Bắc Kinh muốn thay đổi hiện trạng tại Nam Thái Bình Dương để mở rộng hợp tác xuyên suốt các đảo quốc với Bắc Kinh trong nhiều lĩnh vực, bao gồm an ninh cảnh sát, an ninh mạng, ngư nghiệp và phát triển kinh tế. Thế nhưng ngay trong ngày họp đầu tiên, 30 tháng 5, các đại diện không có lập trường thuần nhất, theo đó một số ủng hộ cuộc thảo luận và một số khác tỏ ra hoài nghi về thỏa hiệp này có thể đặt các đảo quốc vào cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc và các quốc gia phương Tây. Tổng thống của Micronesia mô tả đây có thể là một nguy cơ của một cuộc chiến tranh lạnh mới, trong khi các đảo quốc chỉ cần đối tác thực sự chứ không cần đại cường tranh nhau quyền lực. Mặc dù thất bại, nhưng trong chuyến công du này, ông Vương Nghị cũng đạt được một thỏa hiệp song phương mới với đảo quốc Samoa. Bắc Kinh tạm thời rút lại đề nghị để nghiên cứu thêm, nhưng Trung Quốc có lẽ sẽ không từ bỏ mục đích dài hạn và có thể bắt đầu lại với việc gây áp lực trên từng đảo quốc.
Nếu như chúng ta chỉ nhìn qua, các đảo quốc trải dài trên Nam Thái Bình Dương không phải là một giải pháp địa chính trị quan trọng. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Trung Quốc lại tích cực quan tâm và ra sức hỗ trợ các quốc gia này. Theo ông, hành động của Bắc Kinh xuất phát từ những nguyên nhân nào?
Trung Quốc có tầm nhìn chiến lược lâu dài. Ít nhất trong 3 thập niên qua, Bắc Kinh đã năng động xâm nhập và tạo ảnh hưởng tại vùng Nam Thái Bình Dương với 3 mục tiêu rõ rệt. Thứ nhất, Trung Quốc muốn cô lập Đài Loan. Từ sau năm 1972, khi Trung Hoa Dân Quốc mất tư cách thành viên Liên Hiệp Quốc, Đài Loan theo đuổi chính sách hướng về phương Nam để duy trì quan hệ với các đảo quốc Nam Thái Bình Dương. Bắc Kinh đã thành công với mục tiêu này. Trong số 14 đảo quốc, nay chỉ còn 4 quốc gia công nhận và duy trì quan hệ với Đài Loan mà thôi, đó là Tuvalu, Palau, The Marshall Islands và Nauru. Năm 2019, Solomon Islands và Kiribati đã bỏ rơi Đài Bắc và công nhận Bắc Kinh. Tiếp theo, Bắc Kinh muốn giữ quân bình về mặt chiến lược đối với Mỹ tại Nam Thái Bình Dương. Sự quan trọng của vùng này đã thể hiện rõ rệt trong Thế chiến thứ hai giữa hải quân Mỹ, Úc và Nhật Bản. Vùng này không còn được Mỹ quan tâm đúng mức và Mỹ đã đóng cửa đại sứ quán của Mỹ tại Solomon Islands trong thập niên 1990. Gần đây, Mỹ loan báo tái lập đại sứ quán này khi Solomon Islands ký kết thỏa hiệp an ninh với Trung Quốc. Cuối cùng, Trung Quốc muốn làm suy yếu ảnh hưởng của Úc và New Zealand. Đây là hai cường quốc kinh tế trong vùng nhưng họ đã không tích cực bảo vệ thế đứng cho đến khi đã quá trễ. Úc tăng cường quan hệ với các đảo quốc Nam Thái Bình Dương trong năm 2017 với chính sách Step Up và New Zealand dưới chính sách gọi là Reset. Nhưng cả hai đều không ngăn cản được mật ước an ninh giữa Trung Quốc và Solomon Islands.
Mặc dù là đề xuất bị gác lại, tuy nhiên Bắc Kinh cho biết rằng Trung Quốc vẫn tự tin có thể đạt được thỏa thuận với 10 đảo quốc Nam Thái Bình Dương. Ông Tập Cận Bình dựa trên cơ sở nào để có thể thực hiện được tham vọng này ạ, thưa ông?
Với tư cách là đại cường đang lên, Trung Quốc muốn phá vỡ tình trạng mà Bắc Kinh coi như là vòng vây của Mỹ và đồng minh, thiết lập căn cứ hải quân bên ngoài nằm trong tầm nhìn này tại Djibouti, tại Rim của Campuchia và tại Solomon Islands, cho dù rằng Bắc Kinh phủ nhận hai địa điểm sau. Cá nhân ông Tập Cận Bình cũng cần chứng tỏ ông thành công với chiến lược này trước hoặc sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 dự trù vào cuối năm nay 2022 và 5 năm sắp tới trong nhiệm kỳ Tổng Bí thư thứ 3. Nhu cầu nhà nước và nhu cầu cá nhân sẽ thúc đẩy ông Tập Cận Bình vận dụng phương tiện tài chính và ngoại giao, chẳng hạn như sáng kiến vành đai và con đường để đạt mục tiêu chiến lược. Bắc Kinh có thể chi tiêu chính thức và không chính thức tại Nam Thái Bình Dương, một việc mà các quốc gia dân chủ phương Tây không thể làm. Cho đến nay, Hoa Kỳ chỉ mới phát động khu hợp tác kinh tế, tức là của Tổng thống Joe Biden Indo-Pacific Economic Framework, để đối trọng sức mạnh của Trung Quốc trong lĩnh vực này qua các thỏa hiệp TPP mà Mỹ đã rời khỏi dưới thời Tổng thống Donald Trump, mà ngày nay Trung Quốc đang xin gia nhập, và RCEP do Trung Quốc chủ động và Mỹ chưa bao giờ là thành viên. Mỹ đã mời nhiều quốc gia Đông Á, Nam Á và Úc, New Zealand tham dự, và Fiji là quốc gia duy nhất tại Nam Thái Bình Dương được mời.
Cụ thể, chính phủ mới của ông Albanese có những phản ứng và hành động như thế nào để đối đầu với Trung Quốc trong khu vực?
Trong tầm nhìn của Đảng Lao động Úc khi ở thế đối lập, đặc biệt trong cuộc vận động tranh cử vừa qua, chính sách Nam Thái Bình Dương của chính phủ liên đảng tự do quốc gia đã bị coi là thất bại. Cụ thể, cựu Thủ tướng Scott Morrison đã không thể ngăn cản việc Thủ tướng Sogavare ký kết mật ước an ninh giữa Solomon Islands và Trung Quốc, trong khi mặc dù New Zealand và Hoa Kỳ cũng có vận động tương tự nhưng đã không thành công. Sau khi thắng cử ngày 21 tháng 5, chính phủ lao động Albanese thực hiện lời cam kết theo đuổi chính sách năng động hơn và ngân sách dành cho các đảo quốc Nam Thái Bình Dương mà Úc vẫn thường gọi là đại gia đình, tức là Pacific Family, từ 1 tỷ 400 triệu lên gần 2 tỷ Úc Kim. Ngay trong tuần lễ đầu tiên sau khi nhậm chức, tân ngoại trưởng Penny Wong bay đến Fiji để hội kiến với nhiều lãnh đạo đảo quốc lần đầu tiên, và bà Penny Wong đã trở lại Nam Thái Bình Dương lần thứ hai ngay trong thời gian Ngoại trưởng Vương Nghị đang có mặt tại đây. Trong các cuộc hội kiến mặt đối mặt, Ngoại trưởng Penny Wong nhấn mạnh sự khác biệt của chính phủ lao động mới tại Úc về chính sách biến đổi khí hậu, vốn là mối quan tâm sâu xa của các đảo quốc. Chính phủ Albanese cam kết giảm 43% khí thải CO2 của năm 2005 vào năm 2050 để đạt mức net zero vào năm 2050. Nhiều chính phủ đảo quốc đã thất vọng với cựu Thủ tướng Morrison khi ông từ chối cam kết cụ thể vào năm 2030 tại Hội nghị biến đổi khí hậu COP26 ở Glasgow vào năm 2021. Cũng trong chuyến công du lần thứ hai, Ngoại trưởng Penny Wong thăm viếng Samoa và Solomon Island theo sát gót chân ông Vương Nghị. Tại Samoa, bà Ni Vong đã đạt thỏa hiệp hợp tác 8 năm để Úc huấn luyện tài nguyên nhân lực cho đảo quốc này, đồng thời viện trợ ngay một chiến hạm tuần duyên để Samoa có khả năng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Solomon Island, Ngoại trưởng Penny Wong hội kiến song phương với Thủ tướng Savagare. Ông Savagare một lần nữa cam kết là Solomon Islands sẽ không có căn cứ hải quân của Trung Quốc. Đây cũng là xác quyết mà Thủ tướng Savagare đã chuyển đến cựu Thủ tướng Úc Scott Morrison trong thời gian Úc có vận động tranh cử. Ngoài việc gia tăng ngân sách viện trợ và chính sách biến đổi khí hậu, chính phủ Albanese theo đuổi chính sách của chính phủ tiền nhiệm tại Nam Thái Bình Dương cũng như chính sách đối ngoại nói chung, kể cả chính sách đối với Trung Quốc.
RFI tiếng Việt cảm ơn luật sư, nhà báo Lưu Tương Quang.
Xin cảm ơn cô Hoàng Hằng và quý khán thính giả của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chính quyền Lugan kêu gọi lính Ukraine rời khỏi thành phố Severodonetsk. Các nhân chứng trong cuộc điều trần tại Quốc hội Mỹ cho thấy Tổng thống Donald Trump đã gây áp lực với Bộ Tư pháp Mỹ sau vụ bạo loạn ở Điện Capitol. Tiêm chủng ngừa COVID-19 đã cứu được gần 20 triệu người trong năm 2021. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Ukraine, phải chăng Nga có chiến thuật câu giờ đặt thế giới trước sự đã rồi? Theo dòng thời sự, từ quy chế ứng viên cho Ukraine đến thành viên chính thức Liên hiệp châu Âu là cả một chặng đường dài. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy 25 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành. Cuối cùng, góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu album Metec, tuyển tập của danh ca Hono gồm các bản nhạc Pháp kinh điển, mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Hạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai. Bye.